Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 9 gồm có: trước hết là Đức Thánh Cha gặp các giáo mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chúng sinh và các nhân viên mục vụ. Kế đến là Đức Thánh Cha tham dự buổi đọc tuyên bố chung kết và kết thúc đại hội của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống. Và cuối cùng là Đức Thánh Cha chào biệt và trở về Roma, kết thúc 3 ngày viếng thăm Kazakhstan. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi buổi gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chúng sinh và các nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Kính thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 9, ngày cuối cùng trong chuyến tông du 3 ngày đến Kazakhstan, Đức Thánh Cha đã bắt đầu với thánh lễ riêng tại tòa sứ thần và sau đó gặp các tu sĩ dòng tên đang hiện diện tại Kazakhstan và các nước lân cận, như Ngài vẫn thường làm trong các chuyến tông du. Cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha và các tu sĩ dòng tên diễn ra trong bầu khí thân tình và riêng tư. Nội dung cuộc nói chuyện sẽ được phổ biến trong những ngày tới. Lúc 10 giờ 10 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã di chuyển đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cách tòa sứ thần hơn 4 cây số để có cuộc gặp gỡ với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chúng sinh và các nhân viên mục vụ. Buổi gặp gỡ bắt đầu với lời chào phụng vụ và lời chào của Đức Cha Mumbiala Sierra và bài đọc bằng tiếng Nga trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Epheso. Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là, trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tiếp đến là 4 lời chứng của một linh mục Ruslan, một nữ tu Clara, một tín hữu công giáo Hy Lạp Miroslava và một nhân viên mục vụ Kirin. Họ kể về những chứng tá đời sống đạo trong bậc sống của họ với những khó khăn và niềm vui, đồng thời về sự dấn thân của họ trong tư cách là các Kitô hữu tại đất nước Kazakhstan của họ. Sau đó, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn dành cho những người hiện diện, khởi đi từ lời của Đức Cha Mumbiala Sierra nói rằng: hầu hết chúng tôi là người nước ngoài. Đức Thánh Cha nói: điều đó đúng, bởi vì anh chị em đến từ những nơi và đất nước khác nhau, nhưng vẻ đẹp của giáo hội là thế này, chúng ta là một gia đình, trong đó không ai là người lạ. Tôi nhắc lại, không ai là người lạ trong giáo hội, chúng ta là một dân thánh của Thiên Chúa được làm phong phú từ rất nhiều dân tộc. Và sức mạnh của đoàn dân tư tế và thánh thiện của chúng ta chính nằm ở chỗ sự đa dạng làm nên sự phong phú bằng cách chia sẻ những gì chúng ta là và những gì chúng ta có. Sự nhỏ bé của chúng ta nhân lên nếu chúng ta chia sẻ nó. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha dựa trên bài trích thư của Thánh Phaolô về sự thừa kế và Ngài chia sẻ về hai điểm liên quan là ký ức và tương lai.
Trước hết là ký ức. Nếu ngày nay tại đất nước rộng lớn, đa văn hóa và đa tôn giáo này, chúng ta có thể nhìn thấy được những cộng đoàn Kitô giáo sinh động và cảm thức tôn giáo xuyên suốt đời sống của xã hội, thì trên hết là nhờ vào lịch sử phong phú trước đó, nhờ sự truyền bá của Kitô giáo ở Trung Á đã diễn ra ngay từ những thế kỷ đầu tiên, của những người loan báo tin mừng và của những nhà truyền giáo, của những người đã dành cả cuộc đời của mình để truyền bá ánh sáng của tin mừng, thành lập các cộng đoàn, đền thánh, tu viện và nơi thờ tự. Do đó, có một sự thừa kế Kitô giáo, đại kết, cần được tôn vinh và bảo tồn, một sự chuyển trao đức tin vốn đã coi nhiều người đơn sơ là nhân vật chính, nhiều ông bà và cha mẹ. Trong hành trình thiêng liêng và giáo hội, chúng ta không được đánh mất ký ức về những người đã loan báo đức tin cho chúng ta, bởi vì việc ghi nhớ giúp cho chúng ta phát triển tinh thần chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm trong lịch sử, ngay cả ngang qua những khó khăn của cuộc sống và sự mỏng giòn cá nhân và cộng đoàn. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý về việc gìn giữ ký ức không phải là nhìn lại quá khứ với hoài niệm, mắc kẹt trong những thứ của quá khứ và để cho bản thân mình bị tê liệt trong sự bất động. Đây là một cám dỗ đi lùi. Cái nhìn của Kitô hữu khi nhìn về ký ức mở ra cho chúng ta sự ngạc nhiên trước mầu nhiệm của Thiên Chúa, để lấp đầy tâm hồn chúng ta với lời ngợi khen và biết ơn về những gì Chúa đã thực hiện. Một trái tim biết ơn, đầy tràn lời ngợi khen, không dung dưỡng sự hối tiếc, thay vào đó chào đón ngày hôm nay đang sống như một hồng ân. Và người ấy muốn lên đường, tiến về phía trước để tiếp xúc với Chúa Giêsu, giống như các phụ nữ và các môn đệ trên đường Emmau vào ngày phục sinh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không có ký ức thì không có sự ngạc nhiên. Nếu chúng ta mất đi ký ức sống động, thì đức tin, lòng sùng kính và các hoạt động mục vụ có nguy cơ tàn lụi, giống như lửa trong chảo, cháy ngay lập tức nhưng sẽ tắt nhanh chóng. Khi chúng ta mất đi ký ức, thì niềm vui sẽ cạn kiệt. Ngay cả lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em cũng sẽ suy giảm, bởi vì chúng ta sẽ rơi vào cám dỗ khi nghĩ rằng mọi sự tùy thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào sự thừa kế này, chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta thấy được đức tin không được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia như một tập hợp những điều phải hiểu và phải làm, giống như một đoạn mã được lập trình một lần cho mãi mãi. Không, đức tin được trao truyền bằng cuộc sống, bằng chứng tá mang ngọn lửa tin mừng vào trung tâm của những hoàn cảnh để soi sáng, thanh luyện và lan tỏa hơi ấm an ủi của Chúa Giêsu, niềm vui của tình yêu cứu độ, niềm hy vọng vào lời hứa của Người.
Kế đến, Đức Thánh Cha đề cập đến từ thứ hai, tương lai. Ký ức về quá khứ không làm chúng ta khép lại trong chính mình, nhưng mở ra cho chúng ta lời hứa của tin mừng. Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng Người sẽ luôn ở với chúng ta. Do đó, đây không phải là chuyện của lời hứa chỉ nhắm đến một tương lai xa xôi, nhưng chúng ta được mời gọi hôm nay đón nhận sự đổi mới mà Đấng Phục Sinh mang lại trong cuộc sống. Bất chấp những yếu đuối của chúng ta, Người không bao giờ mệt mỏi khi ở bên chúng ta, cùng với chúng ta xây dựng tương lai giáo hội của Người và của chúng ta. Tất nhiên, khi đối diện với nhiều thách đố của đức tin, đặc biệt là những thách đố liên quan đến sự tham gia của các thế hệ trẻ, cũng như đối diện với những vấn đề và khó khăn của cuộc sống, và nhìn vào các con số, trong bối cảnh rộng lớn của một đất nước như tại đây, người ta có thể cảm thấy nhỏ và bất tương xứng. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp nhận cái nhìn đầy hy vọng của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ khám phá ra một điều đáng ngạc nhiên. Tin mừng nói rằng, sự bé nhỏ, khó nghèo về tinh thần là mỗi phút đầu tiên. Bởi vì sự nhỏ bé làm chúng ta khiêm nhường trước quyền năng của Thiên Chúa và để chúng ta không đặt nền tảng hành động của giáo hội dựa trên khả năng của chúng ta. Đức Thánh Cha gọi đây là một hồng ân khi là một giáo hội nhỏ bé thay vì phô trương sức mạnh, các con số, cơ cấu của chúng ta và mọi hình thức khác do con người. Chúng ta để mình được Chúa hướng dẫn và khiêm tốn đặt mình bên cạnh mọi người. Không giàu về điều gì và nghèo về mọi thứ, chúng ta bước đi với sự đơn sơ, gần gũi với anh chị em đồng bào của mình, mang niềm vui của tin mừng vào những hoàn cảnh của cuộc sống. Như men trong bột và như hạt giống nhỏ nhất được gieo vào đất, chúng ta sống trong những biến cố vui buồn của xã hội mà chúng ta đang sống, để phục vụ nó từ bên trong.
Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc cộng tác với những người khác, cần những anh chị em của những hệ phái khác, của niềm tin tôn giáo khác với chúng ta và của tất cả những người nam nữ thiện chí. Với tinh thần khiêm tốn, chúng ta nhận ra rằng chỉ cùng nhau, đối thoại và chấp nhận lẫn nhau, chúng ta mới có thể đạt được một điều gì đó tốt đẹp cho mọi người. Đó là nhiệm vụ cụ thể của giáo hội tại đất nước này. Không phải là một nhóm tự kéo mình vào những điều thường hằng cũ rích hoặc khép mình vào trong vỏ bọc vì cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng là một cộng đoàn mở ra cho tương lai của Thiên Chúa, được thắp sáng bởi ngọn lửa thánh thần, sống động, đầy hy vọng, sẵn lòng với những điều mới và những dấu chỉ của thời đại. Bằng cách này, lời hứa về sự sống và phúc lành của Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu không chỉ được thực hiện cho chúng ta, mà còn được thực hiện cho những người khác. Và điều đó được thực hiện mỗi khi chúng ta sống tình huynh đệ giữa chúng ta, mỗi khi chúng ta chăm sóc người nghèo và những người bị thương tích bởi cuộc sống. Mỗi khi trong các mối quan hệ con người và xã hội, chúng ta làm chứng cho công lý và sự thật, bằng cách nói không với tham nhũng và giả dối. Các cộng đoàn Kitô hữu, đặc biệt là chủng viện, nên là một trường học của sự chân thành. Không phải là một môi trường cứng nhắc và hình thức, nhưng là cơ sở đào tạo chân lý, cởi mở và chia sẻ. Và trong cộng đoàn của chúng ta, hãy nhớ rằng, tất cả chúng ta đều là môn đệ của Chúa. Tất cả đều là môn đệ, tất cả đều quan trọng, tất cả đều có phẩm giá như nhau. Không chỉ các giám mục, các linh mục và những người thánh hiến, mà mọi người đều được mời gọi để lãnh nhận cơ nghiệp và chấp nhận lời hứa của tin mừng. Do đó, cần phải trao không gian cho giáo dân. Điều này sẽ giúp ích cho anh chị em, để các cộng đoàn của anh chị em không trở nên cứng nhắc và giáo sĩ trị. Một giáo hội hiệp hành trên con đường dẫn đến tương lai của Thánh Thần là một giáo hội có sự tham gia và đồng trách nhiệm. Đó là một giáo hội có khả năng đi ra gặp gỡ thế giới bởi vì nó được đào tạo trong sự hiệp thông. Sự cởi mở, niềm vui và sự sẻ chia là những dấu hiệu của giáo hội khởi nguồn và chúng cũng là những dấu hiệu của giáo hội tương lai. Chúng ta hãy ước mơ và với ân sủng của Thiên Chúa xây dựng một giáo hội có thêm niềm vui của đấng phục sinh, nơi loại bỏ những sợ hãi và phàn nàn, không để cho mình bị cứng nhắc bởi chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa duy luân lý. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đưa ra một mẫu gương, đó là chân phước Bukowinski, một linh mục đã dành cả cuộc đời của mình để chăm sóc cho những người bệnh tật, những người nghèo khổ và bị thiệt thòi, và trả giá trên chính da thịt của mình cho sự trung thành với tin mừng bằng tù ngục và lao động khổ sai. Ngay cả trước khi Ngài được phong chân phước, trên mộ của Ngài luôn có những hoa tươi và một ngọn nến thắp sáng. Đó là sự xác nhận rằng dân Chúa nhận biết nơi nào có sự thánh thiện, nơi nào có mục tử yêu mến tin mừng. Đức Thánh Cha nhắn nhủ riêng với các giám mục, linh mục và cả các chúng sinh rằng đây là sứ mạng của chúng ta, không phải là quản trị viên của các điều thánh hay người canh chừng việc thực thi các chuẩn mực tôn giáo, nhưng là những mục tử gần gũi với mọi người, những biểu tượng sống động của trái tim nhân từ của Chúa Kitô.
Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã cùng những người hiện diện hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Ngài ban phép lành cho họ. Sau khi chụp hình lưu niệm và chào cá nhân một số người, Đức Thánh Cha ra xe để trở về tòa sứ thần để nghỉ trưa.
Đức Thánh Cha tham dự buổi đọc tuyên bố chung kết và kết thúc đại hội của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống.
Vào lúc 14:30 phút giờ địa phương, sau khi chào tạm biệt nhân viên và tình nguyện viên của tòa sứ thần, Đức Thánh Cha đi xe đến dinh độc lập cách đó 4,3 km để tham dự phần đọc tuyên bố cuối cùng và bế mạc đại hội lần thứ 7 các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống. Trong bài diễn văn trước các tham dự viên và các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống, trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người đã tham gia tích cực những ngày làm việc này. Tất cả đều dấn thân và chia sẻ để phục vụ cho công cuộc đối thoại, nỗ lực hướng tới hòa bình và thống nhất. Ngài cũng cảm ơn chính quyền địa phương, ban tổ chức đại hội, người dân Kazakhstan thân thiện và can đảm, có khả năng tiếp nhận các nền văn hóa khác trong khi vẫn bảo tồn lịch sử cao quý và truyền thống quý báu của mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu của cuộc viếng thăm, những sứ giả của hòa bình và hiệp nhất, và nói câu này được viết ở số nhiều vì đây là con đường chung. Và đại hội lần thứ 7 này, trong đó chúng ta được tham gia nhờ ân ban của đấng tối cao đã đánh dấu một giai đoạn quan trọng. Kể từ khi bắt đầu vào năm 2003, sự kiện này đã được lấy làm mẫu là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới do Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu tập năm 2002 tại Assisi, nhằm tái khẳng định sự đóng góp tích cực của các truyền thống tôn giáo đối với đối thoại và hòa hợp giữa các dân tộc. Sau những gì xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, cần phải phản ứng cùng nhau trước bầu khí nóng rực mà bạo lực khủng bố muốn kích động và có nguy cơ khiến tôn giáo trở thành một yếu tố xung đột. Trong những ngày này, để tái khẳng định bản chất đích thực và bất khả xâm phạm của tôn giáo,
Đức Thánh Cha lấy hình ảnh lá cờ của Kazakhstan để nhấn mạnh về sự cần thiết duy trì mối quan hệ lành mạnh giữa chính trị và tôn giáo. Ngài nói rằng nếu đại bàng vàng được hiển thị trên lá cờ gợi nhớ quyền lực trần thế và các đế chế cổ xưa, thì nền màu xanh lam gợi lên màu sắc của bầu trời và sự siêu việt. Do đó có một mối liên hệ lành mạnh giữa chính trị và sự siêu việt, một hình thức chung sống lành mạnh giữ cho các lĩnh vực phân biệt. Con người giống như đại bàng cần một bầu trời tự do để bay, một không gian tự do và rộng mở đến vô cùng, không bị giới hạn bởi sức mạnh trần thế. Mặt khác, siêu việt không được nhượng bộ trước sự cám dỗ của việc biến mình thành quyền lực, nếu không trời sẽ sập xuống, bên kia vĩnh cửu sẽ bị giam cầm trong trần thế hiện tại, tình yêu dành cho người lân cận trở thành mồi cho những quyết định đảng phái. Vì vậy, những người muốn bày tỏ niềm tin của họ một cách hợp pháp phải được bảo vệ ở mọi nơi và mọi lúc. Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả mạnh mẽ kêu gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ các nhóm tôn giáo và cộng đồng dân tộc bị vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, cũng như bị bạo lực bởi những kẻ cực đoan và khủng bố, kể cả do hậu quả của chiến tranh và xung đột quân sự. Trên hết, cần phải dấn thân để tự do tôn giáo không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một quyền cụ thể. Ngài nói, chúng ta hãy bảo vệ quyền tôn giáo, hy vọng và vẻ đẹp cho tất cả mọi người. Bởi vì không chỉ Kazakhstan như quốc thiều của họ tuyên bố là bầu trời của mặt trời vàng, và điều này cũng đúng đối với mỗi người. Trong tính độc nhất tuyệt đối, mỗi người khi tiếp xúc với thần linh có thể tỏa sáng đặc biệt trong thế giới chúng ta.
Về điều này, đối với giáo hội công giáo, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội vốn không bao giờ mệt mỏi trong việc loan báo phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, cũng tin vào sự hiệp nhất của tình gia đình nhân loại. Giáo hội công giáo tin rằng tất cả các dân tộc tạo thành một cộng đồng duy nhất, có một nguồn gốc duy nhất, vì Thiên Chúa đã tạo ra toàn thể loài người sống trên mặt đất. Vì lý do này, kể từ khi bắt đầu đại hội này, Tòa Thánh, đặc biệt qua bộ đối thoại liên tôn, đã tích cực tham gia. Và Tòa Thánh muốn tiếp tục như vậy. Con đường đối thoại liên tôn là một con đường chung cho hòa bình và vì hòa bình. Và như vậy, nó là cần thiết và không thể đảo ngược. Đối thoại liên tôn không chỉ là một cơ hội, nhưng là một sự phục vụ khẩn cấp và không thể thay thế đối với nhân loại, đối với sự ngợi khen và vinh quang của đấng tạo hóa của tất cả mọi người. Tiếp đến, đề cập đến Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II để nhấn mạnh về điểm hội tụ của các tôn giáo, Đức Thánh Cha nói, khi nghĩ về hành trình chung này, tôi tự hỏi, điểm hội tụ của chúng ta là gì? Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người đã đến thăm Kazakhstan 21 năm trước khẳng định rằng, mọi con đường của giáo hội đều dẫn đến con người, và con người là con đường của giáo hội. Hôm nay, tôi muốn nói rằng, con người cũng là con đường của mọi tôn giáo. Vâng, con người cụ thể, yếu nhược vì đại dịch, gục ngã bởi chiến tranh, bị tổn thương bởi sự thờ ơ. Con người, một thụ tạo mong manh và tuyệt vời, biến mất nếu không có tạo hóa, và không có người khác thì không tồn tại. Chúng ta hãy nghĩ đến lợi ích của con người hơn là các mục tiêu chiến lược và kinh tế, lợi ích quốc gia, năng lượng và quân sự, trước khi đưa ra các quyết định quan trọng. Để đưa ra những lựa chọn thực sự lớn, hãy nghĩ đến trẻ em, thanh niên và tương lai của họ, người già và sự khôn ngoan của họ, những dân thường và nhu cầu thực sự của họ. Và chúng ta lên tiếng kêu rằng, con người không bị thu hẹp vào những gì con người sản xuất và kiếm được, nhưng phải được chấp nhận và không bao giờ bị từ chối. Gia đình, trong tiếng Kazakhstan, là tổ ấm của tâm hồn và tình yêu, là thực tế tự nhiên và không thể thay thế, cần được bảo vệ và thúc đẩy để các thế hệ mai sau lớn lên và trưởng thành.
Về di sản tinh thần và đạo đức chung của các tôn giáo truyền thống, Đức Thánh Cha nhận định rằng, đối với toàn thể nhân loại, các nhà khôn ngoan và các truyền thống tôn giáo vĩ đại được kêu gọi để làm chứng cho sự tồn tại của một di sản tinh thần và đạo đức chung, vốn được xây dựng trên hai nền tảng, sự siêu việt và tình huynh đệ, siêu việt, trỗi vượt, tôn thờ. Thật đẹp khi mỗi ngày có hàng triệu triệu người thuộc nhiều lứa tuổi, nền văn hóa và hoàn cảnh xã hội tụ họp cầu nguyện ở các nơi thờ phượng. Đó là sức mạnh âm thầm giữ cho thế giới tiếp tục, và sau đó là tình huynh đệ, người khác, sự gần gũi. Vì người ta không thể tuyên xưng trung thành với đấng tạo hóa mà không bày tỏ tình yêu đối với các thụ tạo của người. Theo Đức Thánh Cha, đây là tinh thần xuyên suốt tuyên bố của Đại hội. Vì thế, Ngài nhấn mạnh ba điều.
Thứ nhất, ước mơ và mục tiêu hành trình của các tôn giáo, đó là hòa bình. Đây là cấp thiết, bởi vì bất kỳ xung đột quân sự hoặc điểm nóng của căng thẳng và đối đầu ngày nay chỉ có thể gây ra hiệu ứng domino xấu, làm tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống quan hệ quốc tế. Nhưng hòa bình không hẳn là vắng bóng chiến tranh, cũng không chỉ được giàn lược vào sự quân bình hóa giữa các lực lượng đối phương, cũng không phát xuất do một nền cai trị độc tài. Nhưng theo đúng định nghĩa, thì hòa bình là công trình của công bằng. Do đó, hòa bình bắt nguồn từ tình huynh đệ, tiến triển qua cuộc chiến chống bất công và bất bình đẳng. Nó được xây dựng bằng cách tiếp cận với những người khác. Những người tin tưởng vào đấng tạo hóa của tất cả phải đi đầu trong việc truyền bá sự chung sống hòa bình. Chúng ta phải làm chứng, rao giảng, cầu xin cho hòa bình. Do đó, tuyên bố kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ngừng xung đột và đổ máu ở khắp mọi nơi và từ bỏ những luận điệu hung hăng và phá hoại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng tôi xin quý vị nhân danh Thiên Chúa và vì lợi ích của nhân loại, hãy cam kết vì hòa bình, không vì vũ khí, chỉ bằng cách phục vụ hòa bình, tên tuổi của quý vị sẽ còn vĩ đại trong lịch sử.
Đức Thánh Cha nói đến điều thứ hai, phụ nữ. Ngài giải thích, đó là vì thiếu sự quan tâm, dịu dàng và khả năng trao ban sự sống, và do đó điều này phải được tìm kiếm bằng cách liên can nhiều hơn đến điều thứ hai, phụ nữ. Bởi vì phụ nữ trao ban sự quan tâm và sự sống cho thế giới, họ là con đường dẫn đến hòa bình. Do đó, chúng tôi đã ủng hộ sự cần thiết bảo vệ phẩm giá của phụ nữ và nâng cao địa vị xã hội của họ. Với tư cách là một thành viên bình đẳng trong gia đình và xã hội, phụ nữ cũng phải được giao phó những vai trò và trách nhiệm lớn hơn, có thể tránh được nhiều quyết định tai hại dẫn đến chết chóc nếu phụ nữ là trung tâm của các quyết định. Chúng ta hãy cam kết để phụ nữ được tôn trọng, công nhận và tham gia nhiều hơn.
Đức Thánh Cha đi đến điều thứ ba, cũng là điều cuối cùng, các bạn trẻ. Ngài nhận định rằng, các bạn trẻ là những sứ giả của hòa bình và hiệp nhất của ngày hôm nay và mai sau. Hơn những người khác, chính những người trẻ là những người kêu gọi hòa bình và tôn trọng ngôi nhà chung của thụ tạo. Thay vào đó, lý luận của sự thống trị và bóc lột, tích trữ tài nguyên, chủ nghĩa quốc gia, chiến tranh và các khu vực ảnh hưởng phác họa một thế giới cũ, một thế giới bị những người trẻ từ chối, một thế giới khép kín với ước mơ và hy vọng của họ. Theo cách tương tự, tôn giáo cứng nhắc và ngột ngạt không thuộc về tương lai, nhưng thuộc về quá khứ. Nghĩ đến các thế hệ mới, tầm quan trọng của giáo dục đã được khẳng định ở đây. Điều này tăng cường sự chấp nhận lẫn nhau và sự chung sống tôn trọng giữa các tôn giáo và nền văn hóa. Ở điểm này, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo cho người trẻ cơ hội giáo dục chứ không phải vũ khí hủy diệt, và chúng ta hãy lắng nghe họ, không sợ để mình bị họ chất vấn. Trên tất cả, chúng ta hãy xây dựng một thế giới nghĩ về họ. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn bằng cách nhắc đến Kazakhstan là một dân tộc luôn mở lòng đón nhận ngày mai và lưu tâm đến những đau khổ trong quá khứ. Với sự phong phú về tôn giáo và văn hóa ngoại thường, họ đã cung cấp cho mọi người một tấm gương về tương lai. Ngài nói, người dân Kazakhstan mời gọi chúng ta xây dựng, nhưng không quên tính siêu việt và tình huynh đệ, tôn thờ đấng tối cao và sự chào đón của người khác. Chúng ta hãy tiếp tục như thế, cùng nhau bước đi trên trái đất với tư cách là những đứa con của trời cao, những người dệt hy vọng và những nghệ nhân của sự hòa hợp, những sứ giả của hòa bình và hiệp nhất.
Đức Thánh Cha chào biệt và trở về Roma, kết thúc 3 ngày viếng thăm Kazakhstan.
Ngay sau khi tham dự buổi công bố tuyên ngôn chung kết và kết thúc đại hội các lãnh đạo thế giới và các tôn giáo truyền thống tại Dinh Độc Lập, Đức Thánh Cha đã đi xe đến phi trường quốc tế Nur-Sultan ở thủ đô Kazakhstan, cách đó khoảng 18 cây số, để lên chuyến bay trở về Roma. Đến phi trường, Đức Thánh Cha được Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan, ông Kasym Tokayev, chào đón ở lối vào của sảnh VIP, và sau đó hai vị đã trò chuyện trong ít phút. Tổng thống Kazakhstan đã tặng Đức Thánh Cha một cây đàn Dobre, nhạc cụ truyền thống của người Kazakhstan mà Đức Thánh Cha đã nói đến trong bài diễn văn đầu tiên của Ngài tại nước này. Sau nghi thức chào biệt, Đức Thánh Cha đã lên chiếc máy bay A330 của hãng hàng không ITA của Ý để trở về Roma. Lúc khoảng 17:15 giờ Kazakhstan, máy bay đã cất cánh. Máy bay sẽ đưa Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng vượt qua 5.200 cây số qua không phận của các nước Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Croatia và Ý. Theo thông lệ, Đức Thánh Cha sẽ gửi điện thư chào các vị lãnh đạo của các nước này. Trong điện thư, một lần nữa, Đức Thánh Cha cảm ơn Tổng thống Kazakhstan về sự đón tiếp mà Ngài đã nhận được trong 3 ngày qua và bảo đảm cầu nguyện cho tất cả người dân nước này. Trên chuyến bay, như thường lệ, Đức Thánh Cha mở cuộc họp báo với khoảng 80 nhà báo tháp tùng Ngài. Chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 7 tiếng rưỡi và Đức Thánh Cha sẽ về đến phi trường Fiumicino ở Roma vào lúc khoảng 8:30 tối theo giờ của Ý. Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày tại Kazakhstan, mang theo sự chào đón và lòng biết ơn của người dân Kazakhstan. Sự dấn thân vì hòa bình, đối thoại và từ chối mọi bạo lực là một số dấu ấn trong hành trình của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan.
K Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you. Thank you.